Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Những cuộc ăn mày dĩ dãn bất tận của tác giả Lâm Công Tử. Trên thế giới, chỉ những nước cộng sản, trong đó hẳn nhiên có Việt Nam, mới có phong trào xây dựng tượng đài. Chúng đều có chung đặc điểm, dinh danh chiến công của một thời kỳ, dinh danh lãnh tụ và ngốn tiền ngân sách. Liên Xô cũ và Trung Quốc đi đầu trong việc xây dựng tượng đài. Sau khi Liên Xô sụp đổ, hàng trăm ông Lenin chổng gió lên trời, hàng trăm ông Stalin khác cũng chung số phận. Riêng Trung Quốc không ông nào bị đè đầu, thậm chí ông Mao còn được Tập Cận Bình dinh danh hơn những lãnh đạo trước đó. Mao được đánh bóng, suy tôn và phía sau những lời lẽ mạnh mẽ của tuyên giáo là những âm thầm chống đối, nói xấu hay bài bác của người dân Trung Quốc. Ở Việt Nam thì khác, tượng đài đã, đang và sẽ là mục tiêu hàng đầu của nhiều thành phố, tỉnh thành khắp nước. Đảng khẳng định tượng đài là mục tiêu chính trị, vì vậy không nên ngạc nhiên khi bất cứ thành phố, huyện, xã, thậm chí đến thôn cũng có tượng đài Hồ Chí Minh. Không người dân nào dám soi mói những tượng đài này vì nó là điều bất khả xâm phạm. Mũi dùi dân chúng chỉ có thể tập trung vào cách mà chính quyền địa phương lập tượng, xà xẻo vật tư, làm lấy có bất cần ý kiến của kiến trúc sư hay điêu khắc gia. Đa phần nếu không muốn nói là tất cả đều mất thẩm mỹ, chúng na ná nhau từ hình thức đến nội dung, từ vật liệu đến địa điểm. Từ Nam ra Bắc, khi nói đến tượng đài, người dân lập trình ngay trong óc những điều lập đi lập lại từ sau năm 1975 đến nay. Tượng đài lộn nhộn xuất hiện trên cả nước nói lên điều gì? Chúng nói lên tính cách phô trương quá khứ, những hình ảnh mà tượng đài biểu trưng luôn nói về quá khứ. Thứ quá khứ hào hùng mà những người cầm quyền hôm nay ăn có vào canh bạc lừa đảo mang tên tượng đài. Ông Hồ chết từ lâu, nhưng cán bộ sau thời của ông đều cúc cung ca ngợi bằng mọi phương tiện, bất kể ông có từng thực hiện những việc tốt đẹp mà họ bưng bê lên hay không. Họ dùng tên tuổi của ông để nói về họ, mặc dù khi ông mất đi, lắm người lãnh đạo cấp cao hôm nay chưa chào đời. Họ khen ông như một cách nhắc nhở quần chúng về tính cách mạng mà ông đã làm và họ đang theo. Một nhà báo nổi danh trong nước gọi đây là hành vi ăn mày dĩ dãn. Thứ dĩ dãn hào nhoáng và bịa đặt để lừa mắt quần chúng, nhưng họ sẵn sàng ăn theo để có miếng cơm. Ăn theo chưa đủ nói lên phẩm giá mà họ đang có, phải gọi là ăn mày mới đúng. Mà họ ăn mày khéo léo lắm. Những Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Phan Đình Giót được dựng lên bằng tiền ngân sách nhưng lại do chính quyền địa phương đề xuất. Mỗi một tượng đài có giá từ vài chục tới vài trăm tỷ. Không tượng nào bị đẩy ra vì nếu làm như vậy, nhân dân sẽ uất ức vì họ yêu mến những người anh hùng này. Đảng sẵn sàng ký và sẵn sàng ra lệnh san phẳng mặt bằng, thứ mà dự án tượng đài nào cũng nhắm tới. Mặt bằng là tiền bạc, những số tiền khổng lồ theo sau tượng đài là mật ngọt, là phần thưởng gian khổ cho người thảo ra dự án. Nếu một tượng đài cần không gian một mẫu đất thì bản vẽ phải lên tới vài chục cho tới con số trăm. Số đất dôi ra sẽ dùng cho các lãnh vực như nhà văn hóa, chỗ triển lãm, khu vui chơi giải trí, vân vân. Những thứ họ sẽ giao cho một tập đoàn nào đó thực hiện và con số 7-3 ăn chia không phải là điều cần bàn cãi. Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng ở Quảng Nam là công trình điêu khắc đã được trao giải vàng tại Triển lãm Mỹ thuật Quốc gia 2015, cũng không tránh khỏi những băn khoăn của xã hội về quy mô và nguồn đầu tư. Dựa theo thiết kế của họa sĩ Đinh Gia Thắng, tượng đài này được dựng trên diện tích 15 hectare trên đỉnh núi Cấm, thuộc thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ. Tổng mức đầu tư cho tượng đài là hơn 411 tỷ đồng, tương đương gần 17,5 triệu Mỹ Kim, được huy động từ nguồn vốn ngân sách và đóng góp của các tổ chức cá nhân. Người ta tự hỏi, những bà mẹ Việt Nam anh hùng ngoài đời thật được tôn vinh trong quần thể tượng đài có cuộc sống tốt đẹp hơn không? Khi những cơ quan chăm sóc tượng đài vô tư đếm tiền khách du lịch, thì những bà mẹ ấy đang ngồi trong những căn nhà tình thương chờ nhận phần gạo mỗi tháng. Liệu họ có đau lòng hay uất ức gì không khi biết mình bị lợi dụng khai thác? Cũng trong mục tiêu ăn mày dĩ dãn, Cà Mau đang lên phương án xây dựng chuyến tàu tập kết ra Bắc 54. Theo báo chí, thì tượng đài này nói về thời kỳ cách mạng sôi động, với những chuyến tàu chở dân tập kết ra Bắc gia nhập vào đội quân kháng chiến, và sự kiện này cần phải ghi nhớ như một chuyển biến quan trọng của lịch sử. Cần nhắc lại, trong thời gian đó, con tàu mang tấm biểu ngữ thật to, Your Path to Freedom, chở người dân miền Bắc vào miền Nam Việt Nam theo những chuyến tàu được Pháp và Hoa Kỳ tổ chức. Hơn 1 triệu đồng bào